Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình báo Le Monde đăng bài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đi thăm Pháp, phóng sự nhà trình tường của đồng bào thiểu số Tài Nung, bình luận năm máu lửa của nhà báo Phạm Chí Dũng, và sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một số trang tin lớn của Việt Nam tối 26 tháng 3 tường thuật rằng báo Le Monde đã đăng một bài viết dài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian ông đi thăm nước Pháp. Không lâu sau, nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ ra rằng bài viết được in trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Dưới hàng tít triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp, bài viết hơn 2.400 từ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh là trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam và nhận định rằng trong giai đoạn hiện nay, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Theo quan điểm của ông Trọng, việc tăng cường quan hệ Việt-Pháp này trở thành một yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của hai nước. Nhà lãnh đạo đảng, người có thực quyền cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam kêu gọi hai nước cần tạo động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp. Ông nêu ra một loạt các việc cần làm gồm tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ, năng lượng, y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, tư pháp và bảo vệ môi trường bên cạnh một số lĩnh vực khác. Vài giờ sau khi bài viết của ông Trọng xuất hiện trên tờ Le Monde xuất bản chiều ngày 26 tháng 3 nhưng để ngày 27 tháng 3, trang mạng Diễn đàn có giấy phép ở Pháp tung ra thông tin cho thấy bài viết đã được in trên trang quảng cáo nằm giữa trang 10 và 12. Theo biểu giá của báo, số tiền để đăng một bài dài trên cả một trang như vậy lên đến khoảng 151.000 euro, tương đương khoảng hơn 4 tỷ 200 triệu đồng Việt Nam. Từ Paris, nhà báo Bùi Tín xác nhận thông tin này với VOA.
Đúng như thế, đang ở trang quảng cáo. Không những là cái điều này nó lạ thường mà đáng chê trách. Đây là một cái việc làm đáng xấu hổ. Báo Le Monde nó mà trọng thì báo Le Monde phải đăng trên trang chính chứ. Sao lại đăng ở trên quảng cáo? Có thể nói là một việc làm... Tôi có thể dùng nói là kỳ quặc và ô nhục nữa.
VOA không thể kết nối liên lạc với các quan chức phụ trách truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam để hỏi ý kiến của họ về vấn đề này. Ngoài bàn luận về việc Đảng chi một số tiền lớn để đăng bài của ông Tổng Bí Thư, người dùng mạng xã hội cũng bình phẩm về thực tế là báo chí Pháp dường như không đưa tin về chuyến thăm của ông Trọng tại nước của họ. Ông Bùi Tín, người cũng thường bình luận về chính trị Việt Nam và thế giới quốc tế, nói về vấn đề này.
Chuyến đi của ông Trọng suốt 3 ngày hôm nay trên TV Pháp không có một giây phút nào có hình ảnh của ông ấy cả.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Một thông báo của Điện Élysée nói Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ăn trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với ông vào ngày 27 tháng 3. Trước khi ông Trọng đến Paris, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở ở Pháp hôm 24 tháng 3 kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Nhà Trình Tường của đồng bào Tài Nung do nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi về.
Nhà trình tường bằng đất sét, không có cốt thép nhưng vẫn xây được các tầng lầu và độ an toàn cao. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ là lối kiến trúc chung của đồng bào thiểu số ở Đông Bắc và Tây Bắc. Nếu như đời sống người vùng cao Tây Bắc gắn với nhà trình tường bao nhiêu, thì rời bỏ nhà trình tường và đẩy loại kiến trúc này vào quá khứ đang là nguy cơ lớn ở đồng bào Tày, Nùng, Đông Bắc. Hiện tại, cả một vùng Đông Bắc rộng lớn với hàng triệu nhà trình tường lợp ngói âm dương đã bị thay thế bằng nhà xây bê tông cốt thép. Chỉ còn lác đác vài xóm nhà trình tường ở Lộc Bình, Lạng Sơn. Dường như đây là dấu vết cuối cùng của các xóm nhà trình tường một thuở. Bà Thủy, đồng bào Tày ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Cái nhà trình tường lấy gỗ về đông từng khôn một, làm là khoảng 1-2 tháng mới xong. Thế là chạy tàu về. Năm 80-79 chạy tàu, năm 80 làm thì chả biết năm nào được 10 năm là mưa đá hỏng hết nhà, hỏng hết ngói, thế lại đi lấy về lợp lại, lấy khổ lắm, hai ông bà khác ở, đấy, hai ông bà khác ở. Thế hai đứa cháu ngoài về ngủ cùng bà, gọi là cài sứa. Thế là ướt hết, tắt nước, ra cửa, đấy, ở trong nhà.
Kiến trúc đặc trưng, không có pha trộn với bất kỳ loại hình kiến trúc nào. Những chi tiết như đòn rường đỡ mái hiên, cách bố trí mái ngói và các ô cửa luôn tuân theo quy tắc khí động học. Chính điều này tạo cho nhà trình tường luôn giữ không khí ấm áp, không bị ẩm ướt vào mùa đông và mùa hè thì thoáng mát, dễ chịu. Nhiều nhà trình tường kết hợp thêm quét vôi nội thất để che lớp đất, có cảm giác như đang bước vào một ngôi nhà xây, tường dày từ 60 đến 80 phân, thoáng mát, dễ chịu. Bà Vị, người đồng bào Tài ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Người ta giúp, không lấy tiền, không giúp người ta, trong làng giúp thôi. Làm một tháng mới thành cái nhà này.
Ông Ngọc, đồng bào Tài ở Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ.
Kể lại chuyện ngày xưa mà các cụ làm cái nhà này á, thì đào cái sới cái đất lên đó, xong là nhào nước cho nước vô, cho nước xuống, cho có cái rơm ấy, rơm nó nhào nước cũng lấy, có người lấy trâu về đi đầm ấy, đi quanh, người ta bảo là quần đó, quần cho nó dẻo xong là mới có cái khuôn cố thì nó trồng 40 phân. Mỗi một mặt 40 phân nó thành vuông ấy, trong đó mới chỉnh lấy cái cây chỉnh từng lớp mỗi một cái khuôn nó là 40 phân, xong cứ là trồng lên khi đến kia thỉnh thoảng lại cho cái cây ngang qua để nó răng nhau để đỡ nứt.
Có một nguyên nhân rất lớn khiến cho nhà trình tường nhanh chóng đi vào dị vạn, đó là sự mặc cảm cái nghèo đang ngày càng lớn ở đồng bào thiểu số. Trận gió thời đại cuốn qua khiến cho hầu hết người đồng bào thiểu số cuống cuồng trong trận lốc vật dục. Tìm lại không khí một gia đình làm nhà thì cả xóm chung tay làm. Gia đình đó chỉ lo cơm trưa, không phải trả tiền công. Mọi người thương yêu đùm bọc nhau là điều rất khó thời bây giờ. Bà Duyên, đồng bào Tài chia sẻ.
Trình tường mát hơn nhưng mà nó không chắc vào cái nhà xây ạ. Thì nếu mà có điều kiện thì xây thì tốt hơn, nó chắc hơn, rồi nó được lâu hơn, bền hơn. Cái nhà trình tường thì cũng cũ lắm rồi mà, lâu lắm rồi, từ đời ông bà rồi, thì nếu mà có điều kiện thì xây thôi.
Chẳng biết những ngôi nhà trình tường bằng đất vàng này sẽ tồn tại như một cổ tích đến bao giờ.
Năm máu lửa là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Không còn là dự cảm hay dự đoán vào cuối năm 2017, mà sự nghiệt ngã đã hóa thân vào năm 2018 một cách lộ hình rõ mồn một, năm máu lửa. Trước đây một tháng sau Tết Nguyên đán 2018 đã nổi lên 4 sự kiện và vụ việc lớn trong chính trị nội bộ. Đầu tiên là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng được Tổng Bí thư Trọng đặc cách bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư và do đó đã vươn lên thành nhân vật dưới một người trên vạn người, quyền lực chỉ sau Tổng Bí thư. 3 ngày sau đó là chính Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Tổng Bí thư Trọng chỉ đạo xử lý vụ mobile phone mua AVG. Và cũng chỉ 3 ngày sau là vụ bắt tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa chính thức mở màn chiến dịch cải tổ Bộ Công an. Cuối cùng nhưng còn lâu mới kết thúc, đó là phiên xử tập 2 Đinh La Thăng, vụ 800 tỷ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không cánh mà bay ở Ngân hàng Đại Dương. Chưa kể một chuyện khác đã âm thầm biến thành đại án mà rất có thể biến diễn thành một trận bắt bớ nhiều quan chức ở Đà Nẵng và cả cấp trung ương trong không bao lâu nữa, vụ Vũ Nhôm. Ông Trọng đã hành động đúng theo chủ nghĩa nhân văn chống tham nhũng hay vắn tắt là nhân văn trước Tết của ông khi đề cập vụ xử nặng nề Đinh La Thăng sau Tết. Và khi một cái Tết Nguyên đán lễ lạt cung khấn và bỉ bôi quan chức đã trôi qua, sẽ chẳng còn nhân văn gì nữa. Người đốt lò vĩ đại, một tục danh mà Đài Tiếng Nói Việt Nam cất tiếng ca ngợi Tổng Bí Thư của giới đảng đang khuấy đảo mọi thứ sau Tết. Cái lò vụt nóng rực, phả hơi nóng hừng hực lên nhiều gương mặt đờ đẫn như mất hồn đang không biết khi nào sẽ bị tống vào lò.
Hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp của Bộ Công an, Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ, tức Đại gia Vũ Nhôm, và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa vào những tháng đầu năm 2018 cho thấy đòn chống tham nhũng của Tổng Bí Thư Trọng đang giáng thẳng vào cơ quan bộ, vẫn được xem là bất khả xâm phạm này. Bộ Công an, một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực, nhưng đang có tướng công an bị bắt và được Tổng Bí Thư Trọng chủ trương công khai cho báo chí và dư luận theo cách vạch áo cho người xem lưng, rất có thể sẽ bị ông Trọng tiến hành thay máu trong thời gian tới. Dù vẫn còn giữ vai trò thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng, nhưng Bộ Công an đã lộ ra những dấu hiệu bị giảm sút nghiêm trọng đặc quyền bất khả xâm phạm. Dù vẫn còn giữ vai trò thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng, nhưng Bộ Công an đã lộ ra những dấu hiệu bị giảm sút nghiêm trọng đặc quyền bất khả xâm phạm nếu so sánh với thực trạng của cơ quan này với Bộ Quốc phòng và Tổng cục 2. Từ cuối năm 2017 đã lan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng cải tổ Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị. Nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng của tướng Ngô Xuân Lịch có vẻ ít được nhắc nhở hơn. Khác với ngành công an, Bộ Quốc phòng tỏ ra thành tâm hơn đôi chút trong việc sắp xếp lại quân đội, đặc biệt là khối kinh tế quốc phòng mà trước đó đã bị rất nhiều tai tiếng. Sau Tết Nguyên đán năm 2018, thông tin về đề án cải tổ Bộ Công an càng hiện ra rõ hơn, cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị Trung ương 7, có thể diễn ra vào tháng 5 năm 2018, để hội nghị này sẽ chốt kế hoạch sắp xếp lại Bộ Công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân sự cao cấp nhất của Bộ Công an.
Trong khi đó, cứ sau mỗi tháng lại hiện thêm những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã nắm quyền lực một cách thực chất trong việc chỉ đạo Bộ Công an, khác hẳn vai trò mờ nhạt của ông Trọng vào năm 2016 khi ông ta phải tự tham gia thương vụ Đảng ủy Công an Trung ương vào tháng 10 năm đó. Cũng xuất hiện ngày càng dày hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng về một vài lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an sẽ phải ra đi trước hay trong Hội nghị Trung ương 7. Cơ sở của tin tức này trở nên có chân đứng hơn khi đồng thời xảy ra ba vụ Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Thanh Hóa và AVG mà ít nhất sẽ liên quan đến trách nhiệm quản lý cán bộ và ký tá của lãnh đạo Bộ Công an. Việc Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí Thư Trọng và cùng trong ngày 11 tháng 3 năm 2018 đã cho thấy đây là lần thứ hai liên tiếp ông Trọng thành công với phương châm việc cần làm ngay, tức Bộ Công an phải triển khai chỉ đạo của ông Trọng ngay lập tức. Lần thành công đầu tiên về việc cần làm ngay của Tổng Bí Thư Trọng là sự kiện bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào ngày 8 tháng 12 năm 2017. Sáng họp đảng để chỉ đạo bắt, chiều họp Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu và đến chiều muộn thì chính thức thông báo đã bắt Đinh La Thăng cho báo chí. Nhưng có thể ông Thăng đã bị bắt từ những ngày trước. Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ là một bằng chứng cho thấy tiền lệ Ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam đã bị xóa bỏ, mà còn là lần đầu tiên chứng tỏ hiệu ứng quyền lực thực sự của Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Công an, điều mà những đời Tổng Bí Thư gần đây như ông Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã không với tới được.
Đòn đánh mang tính quyết liệt, hiếm có của Tổng Bí Thư, đảng cầm quyền vào Bộ Công an vào đầu năm 2018, mang một nét gì đó của dĩ vãng 5 năm trước ở Trung Quốc. Vào những năm 2013 và 2014, sau khi đã xử gọn Bạc Hy Lai là Bí thư tỉnh Trùng Khánh và là Ủy viên Bộ Chính trị, Tập Cận Bình đã tiến tới hành động thay máu Bộ Công an Trung Quốc với nhân vật tiếp theo Bạc Hy Lai cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Chu Vĩnh Khang đã bị bắt để sau đó Tập Cận Bình chính thức trở thành Bộ trưởng thứ nhất Bộ Công an. Nếu một số cựu thần của đảng phát ra cái nhìn cấp ủy viên Bộ Chính trị như Đinh La Thăng mà còn bị bắt và xử tù thì cấp tướng có là cái gì? thì khi cơ quan thanh kiếm và lá chắn như Bộ Công an mà còn bị ông Trọng làm thịt, thân phận các bộ ngành và tỉnh thành khác chỉ là con sâu cái kiến. Cũng có thể hiểu là nếu cấp ủy viên trung ương chỉ thuộc loại ruồi thì cấp ủy viên thường vụ tỉnh thành chỉ nên được xem là muỗi. Liệu có diễn ra một cơn địa chấn đốt lò trên diện rộng trên khắp Việt Nam, hiện tượng tương đồng với chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn ở Trung Quốc mà đã mang lại kết quả đến 1,3 triệu quan chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị bóc lịch. Động thái Tổng Bí thư Trọng bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng làm thường trực Ban Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đầy ẩn ý thâm sâu. Với cả hai chức vụ song hành trên, ông Trần Quốc Vượng sẽ không còn cần đến động tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm tờ trình gửi thường trực Ban Bí thư mỗi khi muốn đề xuất kỷ luật quan chức nào như trước đây, mà trong một số trường hợp và có thể nhận được sự cho phép của Tổng Bí thư Trọng, ông Vượng trong vai trò thường trực Ban Bí thư và trên tinh thần mọi người làm việc bằng hai sẽ quyết luôn.
Trước đây, thông thường Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kiểm tra đối tượng quan chức đảng viên vi phạm, sau đó hoàn thành kết luận kiểm tra rồi làm tờ trình gửi thường trực Ban Bí thư xin ý kiến chỉ đạo. Không chỉ đối với đối tượng thuộc loại có máu mặt, tức là vào hàng ủy viên Trung ương hay bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban ngang cấp bộ, không phải ủy viên Trung ương, mà kể cả đối với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và tỉnh ủy viên lẫn thành ủy viên. Gần đây đã xuất hiện thông tin chính thức về việc trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Vượng sẽ tiến hành những cuộc kiểm tra đến tận cấp quận, huyện thay vì chỉ kiểm tra đến cấp tỉnh, thành như trước đây. Theo đó, khối lượng công việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tăng vọt so với trước, kéo theo một danh sách rất dài các quan chức, đảng viên dự kiến sẽ bị kỷ luật và bị cho nhập kho. Có lẽ đó là một trong những nguồn cơn chính yếu mà đã khiến Tổng Bí thư Trọng quyết định phân quyền cho Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Thậm chí có thể hình dung một cơ chế cơi nới và thông thoáng đến mức là Ban Bí thư sẽ được quyết xử lý kỷ luật không chỉ đối với các quan chức cấp tỉnh, thành, mà còn có thể ra thông báo kỷ luật luôn cấp ủy viên Trung ương Đảng mà không cần xin ý kiến Tổng Bí thư hoặc chỉ cần thông báo cho Tổng Bí thư về vụ việc kỷ luật đó. Trong thực tế, với cả hai chức vụ song hành, vừa thường trực Ban Bí thư, vừa chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Quốc Vượng đã vươn lên thành nhân vật không chỉ số 2 trong Đảng, mà còn là nhân vật có thực quyền thứ 2 trong bộ máy Đảng và nhà nước ta, chỉ sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng có thể nhìn rõ ý đồ của Nguyễn Phú Trọng muốn đẩy Trần Quốc Vượng trở thành Vương Kỳ Sơn Việt Nam để phục vụ đắc lực hơn cho công cuộc được xem là chống tham nhũng của ông Trọng.
Vương Kỳ Sơn là Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Từ khi Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư vào năm 2012 và Chủ tịch nước vào năm 2013, Vương Kỳ Sơn đã chính thức trở thành cánh tay mặt của Tập trên mặt trận đảo hổ duyệt ruồi, trở thành nỗi sợ hãi đến mất ngủ của rất nhiều quan chức tham nhũng. Trong thực tế, Vương Kỳ Sơn được đánh giá là nhân vật quyền lực thứ hai trong Đảng, chỉ sau Tập Cận Bình. Nhưng Vương Kỳ Sơn còn qua mặt Tập bằng vào kỷ lục số lần bị ám sát hụt. Nếu không có gì khác hơn hoặc biến động, về thực chất sẽ là cơ chế Vượng diệt ruồi muỗi, Trọng diệt hổ ở Việt Nam. Chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng cũng vì thế đầy hứa hẹn sôi sục và quay quắt, cùng cái lò của ông hứa hẹn tỏa ra hơi nóng khủng khiếp trong năm 2018 này. Sau Đinh La Thăng, rất có thể sẽ là những cái tên quan trọng khác của giới quan chức, những khúc củi vừa khô vừa tươi bị tống vào lò. Tin xấu đối với các đối thủ chính trị và đối tượng tham nhũng của ông Trọng là vào năm 2018, có lẽ bản danh sách tử thần của ông Trọng đang và sẽ ngày càng dài ra, bắt buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan duy nhất được ông Trọng khen ngợi công khai, làm việc gì ra việc nấy, phải hoạt động hết công suất, và Trần Quốc Vượng, dù muốn hay không, cũng phải trở thành Vương Kỳ Sơn Việt Nam. Còn tin xấu là vào đầu năm 2018, Nguyễn Phú Trọng dường như muốn phát đi thông điệp chống tham nhũng công bằng thay cho chống tham nhũng một bên trước đây. Nếu trong nửa đầu năm 2018, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, nhân vật từng được ông Trọng sủng ái và chỉ định kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào năm 2016, bị tống vào lò trong vụ mobile phone mua AVG và do vậy có thể theo chân Đinh La Thăng ra tòa, quan điểm chống tham nhũng cả phe ta của ông Trọng sẽ bắt đầu được chứng thực và trở thành nỗi kinh hoàng cho tất cả các phe.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013 đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những ai là fan hâm mộ của sự kết hợp giữa nhạc pop và đồng quê thì sẽ rất vui khi biết rằng bản hit crossover này đã tiếp tục tiến cao trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, vị trí thống trị vẫn thuộc về một rapper người Canada, người vẫn đang đứng trên vị trí cao nhất. Chúng ta hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 vẫn là Post Malone và Ty Dolla $ign với Psycho. Thứ hạng cao nhất mà họ từng giành được trên bảng xếp hạng với bản nhạc hip-hop rap này là vị trí Á quân. Tuy nhiên, Psycho rất được yêu thích ở châu Âu khi sự kết hợp âm nhạc của hai nghệ sĩ đến từ New York và California giành được vị trí thống trị trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Thụy Điển và Slovakia, trong khi trở thành Á quân và lọt vào top 5 ở nhiều nước châu Âu khác. Cuối tuần trước, Post Malone đã tung ra video clip cho bài hát này, trong đó là những hình ảnh nhiều màu sắc của cặp nghệ sĩ này hát bên trong và bên trên một chiếc xe tăng chạy trên vùng đất hoang hậu tận thế. Billboard nhận định việc tung ra video nhạc cho Psycho sẽ giúp tăng sự chú ý của fan hâm mộ tới album sắp tới của Post Malone có tên Beer Bongs and Bentleys mà Psycho là một bài hát trong đó. Malone đã chỉ hoãn ngày ra mắt mặc dù trước đó dự định giới thiệu album này ra công chúng vào ngày 1 tháng 12. Lùi một bậc xuống vị trí thứ tư là Bruno Mars và Cardi B với Fitness. Mặc dù đang thoái trào trên Hot 100, nhưng sự kết hợp âm nhạc của Bruno Mars và Cardi B lại vừa trở thành bản nhạc thống trị hạng mục dành cho những bản nhạc pop được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard. Cardi B đã được Bruno Mars chọn để góp giọng phần rap trong bản remix từ bản nhạc gốc Fitness ra mắt năm 2016 này. Đây là bài hát đầu tiên đưa Cardi B, nữ rapper và cựu vũ công thoát y người New York, lên thống trị hạng mục pop song trên sóng radio của Billboard. Công của Fitness trên sóng radio, Bruno Mars đã có 9 bài hát thống trị hạng mục những bản nhạc pop được nghe nhiều nhất trên sóng radio của Billboard. Với thành tích này, nam ca sĩ 32 tuổi sinh ra và lớn lên ở Hawaii đã vượt qua Justin Timberlake, người có 8 bài, và đuổi kịp Pink, cùng có 9 bài. Katy Perry và Rihanna cùng có mỗi người 11 bài và đang dẫn đầu danh sách những nghệ sĩ có nhiều bản hit thống trị hạng mục pop songs trên sóng radio nhất. Ed Sheeran cũng phải lùi một bậc trong tuần này với Perfect Duet. Bản remix có sự góp giọng của Beyoncé từng giúp nam ca sĩ Anh Quốc đứng trên vị trí số 1 trong 6 tuần liên tiếp trước đây. Ed hiện đang lưu diễn tại châu Á-Thái Bình Dương và chặng dừng chân của anh cuối tuần này là New Zealand. Sự hiện diện của anh tại một thành phố biển phía nam New Zealand đang làm những người dân ở đây xốn xang và hình ảnh của nam ca sĩ 26 tuổi có ở khắp nơi trong thành phố Dunedin, thành phố lớn thứ hai của miền nam quốc đảo New Zealand. Nhưng điều này đang gây ra tranh cãi ở đây. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass,
so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect.
Thành phố Dunedin của New Zealand đã phá vỡ truyền thống lễ Phục sinh khi cho sơn khắp thành phố hình ảnh của Ed. Nam ca sĩ người Anh sẽ có 3 đêm diễn vào cuối tuần này, cũng là tuần lễ Phục sinh ở Dunedin, và hội đồng thành phố đã quyết định tổ chức lễ hội suốt cuối tuần. Một trong những bức tranh trên tường vẽ hình ảnh khuôn mặt ngôi sao nhạc pop của Anh gây nhiều tranh cãi khi tốn kém tới hơn $5,800, và cùng với lễ hội này, các quán bar và nhà hàng được phép phục vụ đồ uống có cồn cho 100.000 fan hâm mộ nam ca sĩ người Anh mà thông thường bị cấm trong tuần lễ Phục sinh. Trở lại bảng xếp hạng, Biberexa và Florida Georgia Line tiếp tục đà thăng hạng và đã tiến 2 bậc để lần đầu tiên lên vị trí Á quân với Meant to Be. Trên hạng mục những bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard, Meant to Be cũng tiến lên vị trí Á quân và hiện có tới hơn 22,7 triệu lượt nghe tải trực tuyến. Sự kết hợp âm nhạc của nữ ca sĩ nhạc pop 28 tuổi Biberexa và cặp đôi nhạc đồng quê Florida Georgia Line đã có 17 tuần thống trị hạng mục dành cho những bài hát nhạc đồng quê nóng bỏng nhất trên Billboard.
Don't you know you're beautiful, and it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
Bản nhạc crossover kết hợp pop và đồng quê đã đưa Florida Georgia Line trở thành nhóm nhạc đồng quê đầu tiên giành vị trí số 2 trên Billboard Hot 100 trong 8 năm trở lại đây. Lần cuối cùng, một nhóm nhạc đồng quê giành được thứ hạng Á quân trên bảng xếp hạng mà nhạc pop áp đảo là Lady Antebellum với Need You Now vào năm 2010. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 mà Florida Georgia Line giành được trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Và rapper người Canada Drake đã có tuần thứ 9 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với God's Plan. Và bản hit của Drake đã trở thành bài hát thứ 5 trong lịch sử 59 năm của Billboard, có được kỳ tích 9 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất. Tuy nhiên, Drake mới chỉ đạt được hơn nửa đường để đạt tới mốc thống trị nhiều tuần nhất trên bảng xếp hạng của Mariah Carey và Boyz II Men với One Sweet Day, từng có 16 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1. Nhưng hãy thưởng thức God's Plan của Drake.
I'm sorry, 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope. Someone watching it close, yep, close. I've been me since Scarlet Road.
Drake là một trong số 15 nghệ sĩ cùng lúc có tên trên 10 vị trí của bảng xếp hạng Billboard Hot 100, hoặc là với một bản hit solo, hoặc trong một hợp tác âm nhạc, hoặc góp giọng trong một bài hát nào đó. Ngoài Drake, danh sách này còn bao gồm nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, Beyoncé, Justin Bieber, J. Cole, Taylor Swift, Ed Sheeran và người đồng hương Canada của Drake, The Weeknd. Và chỉ còn một tuần nữa thôi là Drake sẽ có được chuỗi thống trị Billboard Hot 100 lên tới 2 con số và tham gia vào danh sách của một số ít những nghệ sĩ đạt được kỳ tích này. Liệu Drake có làm được điều này không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.